bữa nay đó thì tiếp tục học cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Hôm trước đó tôi đã nói tựa của bài tâm kinh là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Sự thật tôi đã nói một phần nào trong cái ý nghĩa đó, quý vị có thể đã nghe được, chứ chưa có phải hết cái ý nghĩa của 10 chữ tựa đề đó nữa đâu. Tạm nói vậy. Cái câu Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, cái đó tiếng Ấn Độ, tôi nói là không phải tiếng Tàu. Tiếng Tàu chỉ có chữ tâm kinh thôi, ở sao? Thành ra cái người Tàu, cái người mà đọc kinh mình nó khó hiểu chỗ đó, bởi vì các vị thánh ngài biết nó, ngài khó dịch lắm. Thành ra ngài để nguyên âm ở Ấn Độ, ngài lấy cái âm làm cho nó nghe chạy chạy vậy thôi, chứ không có dịch nghĩa. Thành ra chúng ta cứ tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà chúng ta nào có hiểu Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là cái gì? Bởi vì tiếng Ấn Độ là Maha Panya Paramita. Thành ra chúng ta hiểu được cái tiếng Ấn Độ, nó hiểu được cái kinh, cái lý của kinh nó rõ ràng lắm. Đừng quên cái đó ha, chúng ta phải sưu tầm vậy. Bây giờ đó tôi bắt đầu nói trong cái tâm kinh. Tâm kinh câu đầu tiên đó là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Câu mà Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách đó là vừa mở đầu bài kinh đó thì Đức Phật đã nói với chúng ta, nói với đại chúng là có một vị Bồ Tát tên là Quán Tự Tại. Khi ngài thực hành sâu về trí huệ Bát Nhã thì ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua tất cả khổ nạn. Ý nghĩa như vậy, độ nhất thiết khổ ách là qua hết các khổ nạn. Phần đông á, người chú giải tâm kinh á, nói Quán Tự Tại Bồ Tát là Quán Thế Âm Bồ Tát. Phần đông nói như vậy đó, nhưng mà nói như vậy sợ không có đúng lắm đâu. Bởi vì theo Đức Phật á, Đức Phật không có nói tới một vị Bồ Tát nào trong bài tâm kinh này. Đức Phật nói Quán Tự Tại Bồ Tát là nói chung cho tất cả các Bồ Tát. Các Bồ Tát mà ngài hành cái Bát Nhã Ba La Mật rồi đó, tất nhiên ngài sẽ tự tại, ngài sẽ qua được cái khổ nạn. Thấy không? Thành ra đó, chúng ta thấy quán, nghe chữ quán là Quán Thế Âm, cái đó là chúng ta hiểu sai. Hiểu sai ha. Nếu mà nói chỉ có Quán Thế Âm Bồ Tát mới tự tại thì các vị Bồ Tát khác ngài không tự tại sao? Đó vì nghĩ như vậy đó ha. Ngài là vị Bồ Tát rồi, ngài phải tự tại ngài mới thành Bồ Tát được chứ. Nếu mà Đức Phật chỉ định nói như vậy, thành ra đó vì chúng ta hiểu sai, chúng ta nói à phải rồi, Quán Thế Âm Bồ Tát ngài tự tại phải, nhưng mà tâm kinh này Đức Phật không phải chỉ nói Quán Thế Âm Bồ Tát. Đức Phật nó có một vị Bồ Tát quán cái tự tại đó, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, mới qua hết các khổ nạn. Ở trong cái quyển Bát Nhã Tâm Kinh Sớ Đời Nhà Đường Bên Tàu đó, Đời Nhà Đường Bên Tàu trong cái quyển Bát Nhã Tâm Kinh Sớ đó, cách đây hơn ngàn năm rồi, có một vị thánh tăng, ngài tên là Thích Tịnh Mai. Ngài Thích Tịnh Mai đó cách đây là hơn ngàn năm đó, bên Tàu á, ngài chú giải nói Quán Tự Tại Bồ Tát trong Bát Nhã Tâm Kinh Đức Phật nói chung các chư Bồ Tát, không phải chỉ riêng Quán Thế Âm Bồ Tát. Một vị thánh tăng bên Tàu ngàn năm, ngài nói cho chúng ta biết nói trong cái tâm kinh đó, Đức Phật nói chung cho các vị Bồ Tát, không chỉ riêng có Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy chúng ta phải biết một vị thánh tăng nói cả ngàn năm nay. Mà sự thật nó như vậy, cả những người học cao người ta hiểu nói Đức Phật không phải chỉ riêng Quán Thế Âm Bồ Tát mà nói. Phải nhớ như vậy. Bởi vì các chư Bồ Tát ngài tự tại như nhau, ngài hết khổ nạn như Quán Thế Âm Bồ Tát như nhau. Nhưng Quán Thế Âm Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát được tự tại, được hết khổ nạn. Đừng quên như vậy. Bây giờ trong cái câu này đó, Quán Tự Tại Bồ Tát đó, thì cái tự tại đó chúng ta phải học đi. Cái đó cái gì là tự tại ha? Phải biết cái tự tại mới được á. Tự tại có nghĩa là không bị trói buộc đó. Nếu chúng ta không bị trói buộc cả thân lẫn tâm. Cái thân ta không bị trói buộc, mà cái tâm cũng không bị trói buộc. Cái thân không bị trói buộc đó, có lẽ dễ, chúng ta có thể dễ làm. Mà cái tâm không bị trói buộc đó, đừng quên, rất khó. Như vậy á, chúng ta muốn tự tại là phải cái thân cũng không bị trói buộc, mà cái tâm cũng không bị trói buộc, thì mới gọi là tự tại. Thấy không? Đó. Con người chúng ta có hai thành phần, một là cái thân, hai là cái tâm. Mà nếu một trong cái hai thành phần đó bị trói buộc, bị kẹt, thì không bao giờ được tự tại. Thấy không? À, như là có người sanh ra đó, bị tật nguyền, đau ốm, bệnh hoạn liên miên, thì làm sao mà thân tâm tự tại được? Thấy không? Nó bị có cái nghiệp, sanh ra rồi đau ốm, tật nguyền liên miên. Cái đó là khó tự tại lắm, mình biết rồi. Đó, thấy không? Có khi chúng ta cũng tạm được tự tại, cái tâm nó tạm tự tại, nghe cho kỹ. Có khi bữa nào chúng ta có một cái sự niềm vui gì đó, gặp cái sự may mắn gì đó, ha, rồi chúng ta ngồi đi, cái nghĩ lại vui trong bụng quá, ha, cái đó tạm thôi. Ha, nếu mà giữ được cái niềm vui đó, giữ được cái tự tại đó, được lâu thì càng tốt, mà chúng ta giữ đâu được có lâu. Bởi vì cái chuyện khác nó lại, nó trói buộc hoài, một ngày tới tối á. À, chúng ta cứ đi thâu nhận những cái chuyện mà tầm xàm thì lạ lắm, chuyện dĩ đang mê tín thì lạ lắm, mà cái chuyện thiệt tình mà làm cho chúng ta giải thoát, chúng ta tự tại là khó làm lắm. Con người nó như vậy đó, thành ra chúng ta có cái thân được tự tại mà cái tâm không được tự tại. Đó. Thân tự tại cũng như chúng ta không bị tật nguyền, không bị đau bệnh, phải không? Cũng như chúng ta có chiếc xe hơi muốn đi đâu thì đi, thấy không? Chúng ta có tiền muốn sắm, muốn sửa cho cái thân này nó được ấm áp, trang sức gì đó. Chúng ta tự tại nhiều, cái thân này nó có khi nó dễ tự tại. Nhưng mà cái tâm đó, có nhiều người có tiền đó, của như cái đống như cái núi vậy, mà cái tâm họ buồn, họ phiền, họ khổ, chúng ta đâu có thấy. Như vậy đó, một vị Bồ Tát mà muốn tự tại là phải thân tâm đều tự tại, là thân tâm không bị trói buộc. Và khi thân tâm chúng ta đó hoàn toàn tự tại đó, là chúng ta hết phiền não. Và phải hiểu như vậy chúng ta sẽ được hết cái phiền não đó. Tại sao chúng ta không được tự tại? Vì chúng ta không có trí huệ bát nhã. Đó, chúng ta học bát nhã tâm kinh. Chúng ta không có được tự tại vì chúng ta không có cái trí huệ bát nhã này nè. Nghe cho kỹ. Chúng ta chấp ngũ quẩn là có thật nè. À, ngũ quẩn tôi nói hoài là cái sắc, cái sắc thân nè. Cái thọ là có sắc thân, có cái cảm thọ, thấy không? Cái con mắt thấy có cảm thọ rồi ha, lỗ tai nghe có cảm thọ, ngũ quẩn, thấy không? À, chúng ta chấp ngũ quẩn có thiệt. Ai nói gì cũng có thiệt hết á, thấy cái gì cũng thiệt hết á. Không chịu thấy giả, không chịu thấy nó là giả tạm. Chúng ta chấp ngũ quẩn có thật, có cảm thọ, có cái tưởng, hay đem lại nhớ, rồi có cái hành là tính toán để làm vậy vậy, rồi có cái thức phân biệt này kia. Vì chúng ta không được tự tại là chúng ta không có trí huệ bát nhã, chúng ta chấp ngũ quẩn nó có thiệt. Chúng ta thấy ngũ, nghe, chúng ta không có soi thấy ngũ quẩn là không. Đó, chúng ta bị ngũ quẩn nó trói buộc cả thân và tâm, làm sao mà tự tại? Bị cái ngũ quẩn đó, nằm cái đó đó, con mắt thấy chấp lấy, lỗ tai nghe chấp lấy, bị ngũ quẩn nó trói buộc, chúng ta không được tự tại. Còn Bồ Tát ngài thực hành sâu trí huệ bát nhã, ngài thấy rõ năm quẩn là sắc thọ tưởng hành thức là không thật có, là giả tạm. Ngài không còn bị năm quẩn nó trói buộc hay ngài tự tại. Bởi vậy câu đầu nó quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Ngài thấy nó không có, nó giả tạm, thành ra ngài được tự tại, độ nhất thiết khổ ác, ngài qua hết các khổ nạn. Còn chúng ta chấp có không à, cái gì cũng có hết trơn, không chịu không. Thấy không? Thành ra quý vị phải hiểu câu đó. Đó là Bồ Tát ngài chấp, ngài không có chấp cái ngũ quẩn, ngài không bị ngũ quẩn bó buộc. Chúng ta bị ngũ quẩn trói buộc, mở con mắt sáng thức dậy cho tới tối ngủ là ngũ quẩn trói buộc. Chúng ta phải tập làm sao để mà bỏ bớt, đừng cho ngũ quẩn nó trói buộc quá nhiều. Thấy không? Đó, như vậy đó, quý vị biết cái câu tự tại là gì? Là thân tâm không bị trói buộc, nhất là không bị ngũ quẩn trói buộc, thì chúng ta mới được cái tự tại đó.
Chúng ta có khi cái thân được tạm tự tại, nhưng cái tâm nó không được tự tại. Là gì? Chúng ta chấp cái gì cũng thiệt có hết, chúng ta không thấy cái không. Mà có người đó hiểu lầm nó cái không là không có. Xin phải hiểu, quý vị phải hiểu nó cái không này không phải, nó không có đâu. Nó có nhưng mà chúng ta đừng có chấp lấy nó thì nó không. Nó như vậy đó. Cái không phải hiểu như vậy đó, đừng có hiểu nó không có. Nó có nhưng mà chúng ta không có chấp, chúng ta biết nó giả, chúng ta biết nó tạm, chúng ta không có nhận ha, không để trong lòng thì nó không. Hiểu như vậy không? Đừng có hiểu không, nó không có. Đức Phật nói bao giờ nó không có. Phật nói nó có đó, nhưng mà nó giả tạm. Nó có rồi nó sanh rồi nó diệt, mà chúng ta không chịu, chúng ta tưởng nó có hoài. Cái gì mà có hoài trên thế gian này? Cái sanh mạng chúng ta còn không có hoài được nữa mà, còn cái gì có hoài? Cái nhà nó có hoài được không? Xin lỗi, chồng vợ có hoài được không? Con cái cha mẹ có hoài được không? Anh em có hoài được không? Đâu có. Một ngày nào đó thì kẻ chết rồi sao ra đi, phải không? Như vậy giả tạm thôi, mà chúng ta chấp. Vì chúng ta chấp cái đó đó, thành ra nó có, nó sanh ra khổ, nó không được tự tại. Đức Phật nói nó không phải không có ha? Nó có, nhưng Đức Phật nó giả tạm. Nếu chúng ta hiểu được giả tạm thì chúng ta đừng chấp, đừng có hơn thua. Người ta nói gì chút ít thôi, giả tạm bỏ đi rồi chút nó cũng hết à. Cái này chúng ta không chịu, chúng ta chắc có ha? Thành ra câu đầu nó quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giải không, độ nhất thiết khổ ập. Là nó như vậy đó. Ngài được tự tại vì Ngài không có chấp. Ngài thì quán chiếu kiến ngũ uẩn giải không, và chúng ta cái gì? Chiếu kiến ngũ uẩn giải hữu là có. Nó ngược lại, nó điên đảo như vậy đó. Ngài thì chiếu kiến ngũ uẩn giải không, chúng sanh chúng ta thì chiếu kiến ngũ uẩn giải hữu là chiếu kiến ngũ uẩn giải có. Thành ra Ngài, Ngài được tự tại, chúng ta không được tự tại. Phải hiểu đó. Bây giờ hiểu được cái tiếng tự tại thì chúng ta học cái danh từ Bồ Tát. Vậy quán tự tại Bồ Tát, Bồ Tát là gì? Bồ Tát có tiếng Ấn Độ rồi đó, không phải tiếng Tàu, không phải tiếng Việt đó. Thành ra chúng ta nghe Bồ Tát là chúng ta tưởng à, Bồ Tát người tu hành, Bồ Tát là giúp đỡ người ta, Bồ Tát là cứu giúp kẻ chúng sanh này kia. Chúng ta hiểu vậy thì phải rồi, nhưng mà chúng ta hiểu không được hết cái chữ Bồ Tát. Bởi vì cái tiếng nó tiếng Ấn Độ. Tiếng Ấn Độ là Bodhisattva. Quý vị nghe cho kỹ. Thành ra tôi nói muốn học kinh Phật phải học tiếng Phạn, tiếng Pali của Ấn Độ thì quý vị mới hiểu được Bodhisattva. Thành ra người Tàu khi mà các vị thánh Ngài dịch kinh đó, Ngài không thể nói, muốn nói Bồ Tát thì Ngài nói tới mấy trang, thành ra thôi Ngài để cái âm luôn Bodhisattva, Bồ Đề Tát Đà, ra tiếng Việt Bồ Đề Tát Đà là Bodhisattva. Thành ra người Tàu thì Bodhisattva. À, vậy cho Bodhisattva Bồ Tát là gì? Bodhi là Bồ Đề, là giác ngộ, là trí huệ. Đó, Sattva là chúng sanh. Quý vị nghe cho kỹ. Cái chữ đó đó, Bồ Đề Tát Đã, Bồ Tát là ta lấy vắn tắt lại nói là Bồ Đề Tát Đá đó, là Bồ Tát, lấy hai đó. Bồ là Bồ Đề, là trí huệ, là giác ngộ. Tát Đã là Sattva, là chúng sanh. Vị đó đó tu hành, thấy không? Nghĩa là hiểu rõ những các pháp của Phật thành một vị Bồ Tát, nhưng còn làm chúng sanh để cứu đời. Quý vị nghe như vậy, quý vị nghe cho kỹ. Ngài có thể hướng về cái quả thật, nhưng Ngài chưa thành Phật. Ngài muốn độ chúng sanh, thành ra đó Ngài sanh ra để làm chúng sanh, để đi độ chúng sanh. Quý vị hiểu được không? Thành ra nó là Bồ Đề Tát Đã, Bodhisattva là Bồ Đề Tát Đá, là Ngài đã có Bồ Đề Tâm, nhưng Ngài còn là chúng sanh, chưa thành Phật. Hiểu được chưa? Đó, chữ Bồ Tát đó. Ngài là người giác ngộ rồi, nhưng Ngài còn là chúng sanh. Thành ra chữ Bồ Tát chúng ta phải hiểu như vậy đó. Nghe không? Cái tiếng Ấn Độ nghĩa là Bồ Đề là giác ngộ, Tát Đã là chúng sanh. Có nghĩa là bực sẽ đắc quả Phật. Ngài sẽ đắc quả Phật, xong còn làm chúng sanh để độ đời. Nói như vậy đi. Bực đã được tự giác ngộ, đắc quả Bồ Đề, xong còn chờ lúc lên quả Phật Thế Tôn, bèn chuyển phương tiện ra đi cứu độ chúng sanh. Đó, Bồ Đề Tát quả là vậy đó, là Bồ Tát đó. Ha? Ngài có quả Bồ Đề, nhưng Ngài chưa thành Phật. Ngài còn sanh làm chúng sanh. Ha? Đó. Từ xưa đến nay đó, cả hiện thời đó, trong các cõi ta bà thế giới này, còn vô số bao nhiêu Bồ Tát mà chúng ta mắt thàm chúng ta không thấy được. Vì Ngài là chúng sanh như chúng ta vậy đó. Ngài độ đời, cứu đời. Ha? Hiểu như vậy. Bao nhiêu Bồ Tát ở tại thế gian này, chúng ta mắc phạm, chúng ta chưa có trí quá bát nhã, chúng ta không thấy được những mấy ngày đó. Bởi vì những ngày đó là như chúng ta vậy. Trong bây giờ cái quý vị muốn biết Bồ Tát đó, nghĩa là chúng ta phải hiểu như vậy. Tại vì tiếng Ấn Độ, trong các bài thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca, Ngài thường nhắc lại những đời trước của Ngài, hồi mà Ngài chưa thành Phật. Đức Phật Thích Ca Ngài chưa thành Phật đó, Ngài còn làm Bồ Tát. Ngài sanh ra kiếp nào A Tăng Kỳ Kiếp là Bồ Tát đó. Ngài còn tu á, Ngài chưa thành Phật đó, Đức Phật Thích Ca đó. Ngài sanh ở nơi nào, ở thế giới nào, chỗ nào, Ngài cũng tận tâm giúp đời, hàng thi hành các hạnh ba la mật. Nó Đức Phật mà hồi chưa thành Phật á, Ngài là còn Bồ Tát. Ngài sanh ở đâu đâu Ngài đều hành các hạnh ba la mật đó. Mình đương học ba la mật đó, chúng ta đương học đó, như là bố thí ba la mật, như là trì giới ba la mật, như là nhẫn nhục ba la mật, như là tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trí tuệ ba la mật, cũng như quý vị thường nghe pháp người ta nói lục ba la mật, lục độ đó, hạnh Bồ Tát tu lục ba la mật đó. À, quý vị nghe không? Mà Đức Phật hồi xưa đó, Ngài chưa thành Phật, Ngài là Bồ Tát đó. Bất kỳ sanh đâu Ngài đều hành những cái ba la mật này. Như vậy đó, cái câu quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách á, có nghĩa là Ngài quán tự tại Bồ Tát á, Ngài hành sâu thâm về cái trí huệ bát nhã này nè đó, tức là dùng trí huệ đó, Ngài dùng cái trí huệ soi xét thân tức rần rẽ cái thân năm uẩn này nè, cái thân năm uẩn ngũ uẩn này nè, để thấy nó không có thiệt. Không phải nó không có, nghe cho kỹ, tôi lặp lại nhiều lần, nó có nhưng nó không có thiệt. Đừng có nghĩ nó cái không là không có, cái đó sai. Không phải nó có, nhưng mà Ngài biết nó không có thiệt. Thấy không? Khi đã thấy nó không có rồi đó, không có thiệt rồi đó, từ đó về sau Ngài đều vượt qua được mọi tất cả khổ nạn. Đó, cái câu đầu nói như vậy đó. Thấy không? Quý vị phải hiểu cái câu đó như vậy. Bây giờ, hồi nãy quý vị hiểu được cái quán tự tại Bồ Tát. Nha. Tự tại quý vị nghe rồi, Bồ Tát là Ngài là một vị giác ngộ nhưng còn làm chúng sanh để độ đời đó, Ngài biết hai cái chữ đó. Như vậy chúng ta nói chúng ta hiểu, phải hiểu rõ cái danh từ ngũ uẩn. Bây giờ quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa chiếu kiến ngũ uẩn giai không đó, thành ra cái ngũ uẩn đó cũng là chúng ta dịch ra thôi, cái đó tiếng Hạn là Panchakhanda, tiếng Ấn Độ Pancha là ngũ là năm, Khanda là quẩn đó. Như vậy cái gì là ngũ quẩn? Đó, chúng ta phải tìm hiểu cái chữ đó ha, để hiểu. Pancha, Khanda, tiếng Ấn Độ là ngũ, Pancha là năm, Khanda là quẩn. Quẩn là gì? Quẩn là nó tụ lại, nó hợp lại. À, cái này nó tụ lại, kia nó hợp lại rồi nó ở một chỗ nó có đi. Đó, bây giờ tôi nói cái quẩn là nó tụ lại, nó hợp lại ra. Quý vị có con mắt phải không? Có sắc thân nè. À, sắc quẩn rồi phải không? Có con mắt phải không? Nè, con mắt dòm và thấy cái món đó. Đó, nó hợp lại rồi. À, thấy không? À, có con mắt này nè. Con mắt dòm thấy cái món đồ đó. À, nó hợp lại. Thấy cái món đồ đó và cái nhãn thức nó cho biết là thấy nó thương không? Thích không? Hay là ghét? Nó hợp lại như vậy rồi. Ngũ quẩn. Nó thành thọ rồi, cảm thọ rồi. À, thấy không? Đó, cái quẩn thứ hai nó vô rồi. Rồi cảm thọ cái tưởng. Thành ra cái quẩn đó là cái gì nó hợp, nó chồng chất lại. Quý vị coi, nó hợp, nó chồng chất lại, nó khó gỡ lắm á. À, thấy không? Thành ra quý vị phải dè dặt. Thành ra đó, cái ngũ quẩn là năm cái đó, nó hợp lại. Hả? Nó có sắc thân, có là có mắt nó thấy đó. Rồi cái thấy sanh ra cái ưa rồi, thích ra là ghét rồi. Nó có cái cảm thọ, thấy không? Đó, bây giờ thấy rồi. Hay là cái lỗ tai nó nghe rồi, nghe cái ưa là không ưa. Đó, nó chồng chất, nó tụ lại rồi. Cái cảm thọ nó sanh rồi. Cảm thọ sanh rồi sao? Tưởng nữa. Em lại tưởng. có khi thấy không biết 3 tháng nhớ lại ngồi đó tưởng cái chuyện đó dữ như vậy, nó trầm chắc nó vậy đó. Tưởng rồi sao, rồi cái hành là tính toán làm sao cái chuyện đó vậy tính sao, hơn thua không, hơn thua cho rồi đi, mày nói 1 tiếng tao nói 2 tiếng đó, nó trầm chắc như vậy đó. Cái hành rồi sao, cái thức, cái quyển thứ 5 thức là đem là thân biệt nhớ đời đời đó. Chúng ta bị cái ngũ quẩn nó vậy, thành ra cái quẩn đó là gì, là cái trầm chấp nó hợp lại thành ra đó. Cái ngũ quẩn đó thì có 5, là cũng tiếng Ấn Độ. Tiếng Ấn Độ đó, cái quẩn thứ nhất là rupa khanda, tiếng Hàn đó. Rupa khanda là cái sắc quẩn, rup tiếng Ấn Độ là cái sắc thân, cái sắc thân này nè đó. Ha, nhớ đi đó, thành ra đó cái sắc quẩn là cái không phải màu sắc đâu nha, đừng quên sắc thân này nè, nói vậy đi. Tiếng cái quẩn thứ hai, tiếng Ấn Độ là vedana khanda, vedana là thọ quẩn. Đó, có sắc thân thì có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có miệng, có thân ý dòm thấy sanh cảm thọ, thì tôi nói nghe sanh cảm thọ rồi, cái quẩn thứ hai lại rồi, ta thấy không, nó trọng chất vậy đó. Là thọ quẩn là vedana khanda, là cảm thọ, là biết. Cái quẩn thứ ba tiếng Hạng, tiếng Ấn Độ là sanya khanda. Sanya khanda là tưởng quẩn, rồi cái nhớ lại, đem lại nhớ, tưởng tượng cái chuyện mình thấy mình nghe đó, có khi thấy nghe 2-3 ngày ngồi đó nhớ tưởng lại, nguy hiểm như vậy quý vị coi, đã thấy nghe đã là khổ rồi, thấy nghe rồi còn vài 3 ngày sau còn ngồi đó mà nhớ lại nữa chứ. Dạy như vậy, chúng sanh mình dạy như vậy đó. Nhớ cái chuyện đau khổ lại nữa, thấy không, cái ngũ quẩn là vậy đó, là tưởng quẩn. Cái thứ tư đó tiếng Phạn là sankhara khanda. Sankhara khanda là hành quẩn, nhớ lại rồi thôi sao, còn suy nghĩ quyết định tính toán làm thế nào để dàn xếp cái chuyện đó chuyện kia đó, hành động hành quẩn đó, còn nguy hiểm hơn cái tưởng nữa, phải không. Rồi cái thứ năm đó là tiếng Hàn, tiếng Ấn Độ là vijnana khanda, là thức quẩn. Vijnana là thức, tức là sự hiểu biết, sự phân biệt, mình đem lại phân biệt nói là như vậy đó, cái đó nó như vậy đúng rồi, cái đó như vậy sai rồi, cái đó vậy vậy kia kia, ta phân biệt rồi. Thành các khanda đó là quẩn đó, là nó trầm chất, cái này nó xanh, cái kia nó xanh, thấy không, cái này xanh cái kia xanh là gì, con mắt thấy đó, thấy rồi đó, đâu có thôi xanh ra cái cảm thọ, phải không, lỗ tai nghe nghe đâu có thôi, xanh ra cảm thọ, phải không, đó cái này xanh kia đó, quẩn là như vậy, quý vị phải hiểu như vậy. Ngũ quẩn có 5 điều, ngũ quẩn đó là 5 thành phần tụ lại, là cái sắc thân nè, cái cảm thọ mình nè, cái tưởng tượng nè, cái suy nghĩ nè, cái hiểu biết nè, đó nói dễ nghe vậy đó. 5 món đó hiệp lại tạo ra cái hình thể và tinh thần của con người. Chúng ta thường ngày đó có 2 thành phần nhớ, có cái sắc thân này nè, là sắc quẩn phải không, cái sắc thân mình dòm thấy nè, đó là cái sắc quẩn. Còn 4 cái quẩn kia chúng ta không thấy đâu, cái cảm thọ chúng ta không thấy, thấy không, nó có mà chúng ta không thấy, phải không. Cái đó nói về tâm linh rồi. Cái sắc thân thì thấy, còn cái tâm linh đó là cái cảm thọ mình đâu có thấy được, cái tưởng mình đâu có thấy được, cái hành mình đâu có thấy được, cái thức mình đâu có thấy được. Như vậy đó, 5 quẩn này đó, cái thứ nhất là cái sắc thân, đó là chúng ta thấy được. Còn 4 cái sau này là cái tâm linh, cái thành thần về tinh thần, về tâm linh chúng ta không thấy được, hiểu không. Mà 2 cái đó thành ra chúng ta thường nói thân tâm nó, nghe không, nghe pháp nó thân tâm đó. Phải lo tu thân tâm, thân là chúng ta thấy được nè, cái sắc thân này. Còn cái tâm đó là muốn nói 4 cái kia đó, hiểu chưa? Đó, thân tâm vậy đó, 1 cái thấy được, 1 cái không thấy được, 4 cái em thấy được. Đó, thành ra đó, cái đó là ngũ quẩn đó. 5 món nó hiệp lại tạo ra cái hình thể, tạo và cái tinh thần của con người mình. Vì 5 món đó đó, nó tích tập là nó hợp lại đó. Vì mê nhiễm theo vật dục, chúng ta bị 5 món đó nó tích tập lại, rồi chúng ta mê nhiễm theo cái vật dục. Vật dục là thấy cái gì cũng muốn, thấy cái gì cũng ưa, cũng thích, thấy cái gì cũng tham đó, thành ra khiến con người mê muội đi. Chúng ta mê muội vì 5 cái quẩn đó nó tích tập lại như vậy đó. Chúng ta phải có trí huệ bát nhã mới thấy rằng ngũ quẩn nó giả hiệp, là không có thật, mới dứt được cái mê hoặc đó. chúng ta phải có cái trí huệ bát nhã đó. Thật ra chúng ta học bát nhã tâm kinh này vậy đó, có trí huệ bát nhã mới thấy là ngũ quẩn nó là giả hiệp thôi. Tôi nhắc lại nhiều lần, nó không phải không có, nó có nhưng nó giả hiệp. Thật ra mình nói là không, hiểu không? Không đây không phải nó không có, nó đừng quên nhắc nhiều lần. Bây giờ học bát nhã tâm kinh mà không nhắc cái đó là lộn xộn lắm. Nó có nhưng mà nó giả hiệp, thành cái Phật cho là không. Hiểu được chưa? Chứ không này không phải nó không có nha, nghe cho kỹ, nói năm bảy lần. Thành ra đó, chúng ta phải có trí huệ bát nhã mới thấy ngũ quẩn nó là giả hiệp, nó là không không. Chúng ta mới dứt được cái mê. Còn không thôi chúng ta cứ nói nó có vậy hoài. Người ta nói đậm chút chúng ta nói nó nói thiệt rồi. Đó, nó có vậy rồi. Đó. Rồi làm sao mà chịu. Nó thấy không đó. Nó hiểu như vậy. Bây giờ chúng ta phải học cái ngũ quẩn này cho kỹ hơn cái đó nữa. Bởi vì trong bài tâm kinh này sự thật đó, cái chữ không với cái ngũ quẩn đó là quan trọng nhất. Thì câu đầu Đức Phật nói mà, quá tự tại Bồ Tát mà hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn. Đó, chiếu kiến là thấy rõ. Thấy rõ ngũ quẩn là không có, không có thật. Đó, câu đầu Đức Phật mới dạy. Thật ra chúng ta học cái ngũ quẩn này cho kỹ. Hãy học ngũ quẩn cho kỹ rồi thì bài kinh này chúng ta dễ hiểu lắm. Mà chúng ta hiểu ngũ quẩn còn sơ, ngũ quẩn này muốn nói tới mấy tháng nó cũng hết nữa. Nhưng mà tôi nói tạm cho quý vị nghe cho được hiểu một phần nào. Gán nhớ. Thành ra đó, hiểu được cái ngũ quẩn rồi chúng ta đỡ khổ lắm. Chúng ta thường ngày kẹt trong ngũ quẩn đó hết thảy. Chúng ta đi thành Bồ Tát không được, tu không đắc đạo, hay là tâm phiền não, hay là chúng ta khổ gì đó là chúng ta kẹt ở trong cái ngũ quẩn này nè. Ngũ quẩn là cái chìa khóa. Mà chúng ta được cái chìa khóa đó, chúng ta mở cửa mới vô nhà đó mới thấy rõ. Mà chúng ta không có được cái chìa khóa ngũ quẩn đó là chúng ta không vô được cái nhà đó. Chúng ta vẫn còn đứng xung quanh ở ngoài nhà, không biết cái nhà đó là cái gì. Cái nhà đó tôi muốn nói là cái thân sinh mạng của chúng ta nè, quý vị nghe cho kỹ. Hiểu không? Cái nhà tôi muốn nói đó, nghe cho kỹ câu này là cái thân nè nè. Hả? Mà chúng ta không có chìa khóa, không vô nhà được. Ngũ quẩn là cái chìa khóa đó, hiểu không? Được cái chìa khóa đó rồi mở cửa vô nhà thấy liền. Thường ngày bởi vì còn thành ra chúng ta phải học cái ngũ quẩn này cho kỹ. Bây giờ đó, chúng ta thấy cái sắc thân này chúng ta chấp là nó có. Bây giờ chúng ta thấy rõ ràng đấy nè. Đương ngồi nói pháp nè, quý vị đương ngồi nghe pháp mà không có làm sao được. Đó, nó khó mà nó cũng có. Nhưng mà tôi nhắc hoài nói Đức Phật nói không phải không có. Nó có nhưng mà nó cái gì? Nó giả tạm, nghe cho kỹ hiểu không? Một ngày nào đó nó sẽ không. Quý vị phải tin, sáng tin. Quý vị cũng thấy người khác ta đi trước rồi. Hả? Người ta đi mất rồi. Đó, nó không rồi đó. Mà chúng ta không lo sợ. Chúng ta không lo sợ. Cứ hơn thua, chút ít hơn thua hoài. Rồi tới ngày nào nó không, cái chừng đó nước mắt tuôn tuôn ào ào. Rồi khóc than. Giả dối. Chúng ta phải, trong lúc sống còn, chúng ta phải hiểu cái đó. Để chúng ta tha thứ với nhau. Để chúng ta hòa hợp với nhau, chung sống nhau. Vì chúng ta có nghiệp mà chúng ta không chịu, chúng ta còn tạo thêm ở trong cái nghiệp đó, tạo thêm nghiệp. Đức Phật cho là ngu si. Đức Phật nó sanh ra là nó đủ các mọi khổ rồi, mà còn tạo thêm khổ là khổ khổ đó. Hiểu không? Khổ khổ là khổ trong khổ nữa đó. Đã khổ rồi chịu không nổi mà còn tạo thêm, không chịu tha thứ, không chịu nhường nhịn, không chịu cho cái chuyện đó là chuyện thường. Cái chuyện quan trọng thì không nghĩ tới. Thành ra đó, cái sắc thân này đó là bằng cái sắc thịt. Sắc thịt chúng ta này nè, nó là cái gì? Nó là đất nước gió lửa tạo thành mà. Chứ có cái gì? Ở trong thân chúng ta là đất nước gió lửa nó tạo thành. Đó. Mà khi đất nước gió lửa một cái nó thiếu đó, ở trong mình chúng ta nè, thiếu nước á, cũng chết á. Quý vị đừng uống nước, chết á. Bị thiếu nước. Mà thiếu lửa chúng quý vị lạnh quá, không có đủ ấm, nó chết á. Đó, nước á, lửa rồi đó, sực ấm. À mà quý vị không ăn vô đó, thiếu đất á. Chúng ta ăn là đất á. Thiếu đất á, chết á. Nè, ba cái đó chết chậm. Cái thiếu nước, thiếu lửa, thiếu đất nó chết chậm. Quý vị biết gì chết là thiếu gió đó. Không thở một cái chết liền đó. Mà chúng ta không sợ. Cái sắc thân này nó tạm, nó có. Nhưng mà nó tạm như vậy đó. Mà chúng ta cứ chấp, cố chấp nó có thiệt rồi. Chúng ta không chịu nói nó là không. Thấy không? Đó. Thành ra nếu mà chúng ta biết nói chỉ một hơi thở, không có thở thôi. Như cái đồng hồ nó không rung rinh, nó đứng lại chết, chết bắt liền. Cái đó lạ hơn ba cái. cái kia. Thiếu đất còn chậm chậm chết chậm chậm, thiếu nước chết chậm chậm, thiếu lửa thiếu sức ấm chết chậm chậm, mà thiếu gió phải chết liền. Đó, hiểu như vậy đó. Thành ra đó, cái sinh mạng chúng ta nó mỏng manh lắm, nó có thể chết bất kỳ lúc nào. Khi nó chết là cái gì? Nó không phải không? Hả? Bây giờ nó có, nhưng mà nó có giả tạm. Chúng ta phải hiểu cái đó. Ta phải cái sắc vững rồi nói đó. Cái vững thứ hai là thọ. À, thọ là cái sự cảm thọ. À, như nãy tôi nói, con mắt thấy, tai nghe, sanh cảm thọ. Thọ nó có lạc thọ, khổ thọ, bất lạc, bất khổ thọ. Lạc thọ là vui, cảm thọ thấy vui. Có khi ấy, người ta định bỡ, người ta nói tốt, chúng ta vui. Là nghe vui, cái lạc thọ là thọ, để cảm thọ vui. Rồi khổ thọ là cảm thọ buồn. Người ta nói cái gì nặng chút, không chịu, không chịu, buồn khổ. Nói cái mình, lạc thọ là vui, khổ thọ là buồn. Rồi bất lạc, bất khổ, cái cảm thọ nó có cái là. Có khi người ta nói cái đó, mình cũng nghe vậy, không vui, không buồn. Quý vị nghe, là ta nói chuyện của người khác, mình đâu thèm vui buồn. À, mà thử ta nói chuyện động tới quý vị coi, lửa cháy ầm ầm đó. Tại sao mà chúng ta không nghĩ nói, có lạc thọ, có khổ thọ, chứ có cái bất khổ bất lạc, tại sao chúng ta không hành cái tâm bất khổ bất lạc? Tại sao ta nói cho người kia mà chúng ta biết cái tâm nó không có rung động gì hết à? Mà khi nói tới mình rung động, tại sao vậy? Tại chúng ta chấp, phải không? Đó, cái thứ hai là hồi nãy nói sắc thân là ngũ quẩn thứ nhất, cái thứ hai là cái cảm thọ là như vậy đó. Đó, cái quẩn thứ ba là tưởng. Nè, đó, tưởng quẩn là chúng ta nhớ lại. Có khi ngồi đó, thay vì ngồi đó niệm Phật ha, à, hay là nghĩ tới cái chuyện tốt, có khi cũng có vậy, cũng có niệm Phật, cũng có nghĩ chuyện tốt vậy. Nhưng mà quý vị tự đi đếm đi, một ngày quý vị niệm Phật nhớ tới việc làm lành lánh dữ bao nhiêu, mà quý vị nghĩ tới cái chuyện tập sạp bao nhiêu, à, cái tưởng đó. Tôi thấy nghĩ cái chuyện khác nhiều hơn. Thường ngày tôi gắng bớt nghĩ cái chuyện khác mà thật quý vị gắng lắm. Nó, cái tưởng quẩn nguy hiểm lắm, thấy không? Hết tưởng tới chuyện này, tưởng tới chuyện kia. Phải tưởng tới Phật đó thì quyến quá rồi. Phải ngồi cứ tưởng tới Phật. Tưởng tới cái công đức tu hành của Phật. Ngài được thành Phật rồi Ngài còn dạy, Ngài từ bi dạy. Tưởng tới cái sự việc thiện, tưởng tới việc tốt. Cái này tưởng tới cái bà kia, cái ông nọ. Thời đó nó nói làm sao, nó làm cái gì. Nó giành cái nhà đó. Nó gian lận tao, hay là hồi đó nó có từng nói tao cái chuyện gì đó, có cái bà đó nó học lại, nó tưởng cái chuyện gì, mà cái chuyện đã qua rồi, chuyện nó hết, con không có cái gì, rồi đem lại khổ, rồi thôi hết tưởng mình ai nữa, đó, mình ai nó là khổ biết bao nhiêu, tưởng không hết rồi, đi tưởng cho người khác nữa chứ, dùng tưởng cho người ta đó, cái đó ra mới giữ đó, à, rồi đi tưởng cho người khác, không biết, bây giờ nó làm sao ha. À, nè, thấy không? Quý vị coi, chúng ta dại dột quá. Thấy không? Đó, cái tưởng quẩn thứ ba là tưởng quẩn là nhớ lại. Thấy không? Cái thứ tư là hành quẩn. Hành là sự suy nghĩ, nghĩa là suy nghĩ liên tiếp cái hành đó. Cái hành đó không có chấm dứt đâu. Cái tâm quý vị nghĩ cái này tới cái kia, nghĩ cái kia tới cái nọ, một ngày tới tối. Không có khi nào mà cái tâm quý vị nó định lại chút, nó đừng nghĩ cái gì đó. Thành ra cái người tham thiền quý vị đó, người ta ngồi thiền đó, quý vị học thiền đó, là người ta cho nó ngưng lại. Cái hành đó, nghĩ hoài. Nghĩ cái này tới cái kia, cái hành đó còn hơn cái tưởng đó nữa. Cái tưởng chỉ tưởng thôi ha. Cái hành đó, tính tán ăn thua giết mày được tao cũng giết, hại mày được tao cũng hại, không thôi ngày mai kiếm đường tao chửi mày tiếng cho đã nư đó. Cái tưởng nó tưởng thôi thôi, cái hành đó mới là suy nghĩ, mới tính toán, cái đó mới giữ nè. Thành ra cái nghiệp chúng ta đó là do cái hành chúng ta tạo ra, thiện ác là cái đó, đó. phải chi cái hành mà suy nghĩ tới cha cái người đó khổ quá phải giúp, giàu mình nghèo thôi mình chia cơm chia áo cho họ, cái đó thì tốt rồi. Cái này không có đâu, 10 chuyện đó là cái chuyện là ăn thua, đó là 9 chuyện ăn thua từ lời nói chút ít ăn thua từ hành động làm chút ít. Tao làm nhiều quá mày làm ít tao không chịu, mai nay tao phải làm sao cho mày làm nhiều hơn tao. Hành hơn cái tưởng đó nữa, kế hoạch đủ thứ hết trơn, lập kế hoạch đó, thấy không đó. Thành ra cái tôi nói ngũ quẩn đây là tạm nói rất rõ ràng quý vị nghe rồi. Cái quẩn thứ năm đó là cái thức sự thật đó, cái bốn cái kia kìa, cái sắc thân nè, cái cảm thọ nè, cái tưởng nè, cái hành nè, bốn cái này nó có thật, nhưng cái thức là quan trọng nhất. Mình có thể tạm nói cái thức đó, cái thức đó nó là chủ chốt trong đó. Thành ra chúng ta nói ý thức, chúng ta tạm nói cái đó như cái tâm vậy đó, mà cái tâm nó giả thôi. Bởi vì chúng ta có cái sắc thân mà không có cái thức, chúng ta không có không biết được, thấy không? Thành ra cái thức nó cũng như cái cảm thọ vậy, muốn nói nó mường tượng vậy, nó hiểu biết được, hiểu biết nó à nóng lạnh, hiểu biết nói phải quấy, hiểu biết nói cái này cái nọ. Cái thức đó là cái phân biệt, để phân biệt rõ ràng. Và cuối cùng đó là cái thức đó là nắm ở trong cái chuyện đó hết. Bởi vì nó phân biệt mà, cho biết rõ ràng là cảm thọ vậy đó nó vui, cảm thọ vậy nó buồn, cảm thọ là bất khổ bất lạc, không vui không buồn. À, tưởng là tưởng như vậy đó, và cái thức nó nắm ở trong đó hết. À, tưởng vậy 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 phải rồi, tưởng vậy không phải. À, hành thì cũng à, hành như vậy 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 được, hành như vậy không được. Và cái thức là cái phân biệt, hiểu không? Phân biệt mấy cái kia đó, thành ra cái thức là quan trọng, thấy không? Cũng như chúng ta nói nhãn thức, con mắt nè, chứ quý vị đừng nói con mắt quý vị thấy là quý vị biết, không phải đâu. Con mắt quý vị nó có thấy vậy thôi à, mà cái cho quý vị biết thấy cái gì là cái thức đó đó, hiểu không? Cái thức là nhãn thức đó, thành cái nhãn thức đó, nó thấy nó phân biệt nó à thấy cái ly nước, à thấy cái radio, thấy cái cassette, thấy cái nhà, cái cây đó, thành con mắt nó chỉ có thấy thôi, mà nó không có phải không biết ha. Cái thức này nè, cái nhãn thức là cái thức của con mắt á, mới là cho con mắt biết nó thấy cái gì. Quý vị hiểu được không? Thành ra cái thức nó quan trọng là gì đó. Thành ra cái mà chúng ta thấy được đó là cái sắc quẩn, như chúng ta nói cái sắc thân này, còn cái chúng ta không thấy được đó là thọ quẩn, là tưởng quẩn, là hành quẩn, là thức quẩn. Bốn cái sao là nói về cái tâm. À, ngũ quẩn năm cái, nhớ cái đầu tiên là cái sắc thân là thấy được ha, dòm thấy được, mà bốn cái đó kia không có thấy được. Cái kia là nói về tâm, như vậy thân tâm. Ngũ quẩn muốn nói cho quý vị nghe là thân tâm, mà hồi đó ta cứ nói thân tâm, quý vị nghe thân tâm vậy. Nhưng bây giờ thân cho quý vị nghe thấy là thân là cái sắc quẩn, tâm là nói về thọ tưởng hành thức, hiểu không? Đó, như vậy ngũ quẩn nó kết hợp lại là thành thân tâm. Hiện giờ chúng ta có sanh mạng, đây là cái ngũ quẩn đó, thấy không? Đó, chúng ta phải hiểu như vậy. Và nói về thân tâm đó, ngũ quẩn chúng ta phải học cho nó rõ ràng hơn cái ngũ quẩn đó nữa. Trong tâm kinh này quý vị mà biết cái ngũ quẩn cho rõ, quý vị nhớ được, quý vị đỡ khổ lắm ta. Câu đầu thôi thì Đức Phật dạy quý vị khỏi khổ, thoát khổ, ly khổ, tự tại rồi, chứ đừng nói nguyên bằng bài tâm kinh, mà quý vị học cho kỹ. Bây giờ chúng ta nói vậy thì sắc quẩn đó, tôi trở lại nói hồi nãy là nói tổng quát, bây giờ tôi nói chi tiết cho quý vị nghe. Sắc là cái sắc thân, sắc quẩn thứ nhất, sắc thân. Ở trong sắc thân chúng ta có cái gì quý vị? Có con mắt phải không, có lỗ tai, có lỗ mũi, có cái lưỡi miệng này, có cái thân thể nè, tay chân nè, rồi còn một cái nữa, cái con mắt nè, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân, chúng ta thấy được phải không? Còn có cái ý nữa phải không? À, lục căn đó. À, lục căn đó. À, cái ý chúng ta đâu có thấy được. Thấy được không? Đâu thấy được. Đó. Như vậy trong cái sắc thân chúng ta nó có con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân. À, ở trong cái sắc thân này nó còn có cái ý nữa. Như vậy là lục căn đó. Chúng ta phải học cho biết cái đó cho kỹ. Cái quẩn thứ nhất là cái sắc quẩn. Khi mà mắt thấy, tai nghe, mũi hửi, lưỡi nếm, thân đụng chạm, ý biết, chúng ta sanh cái cảm thọ phải không? À, con mắt thấy phải không? Sanh cảm thọ. Lỗ tai nghe, sanh cảm thọ. Đó, à, mắt và tai mũi hửi sanh cảm thọ biết nó thơm hay là hửi cái mùi nó không thơm cái gì vậy, nó hôi thối vậy đó. Cái lưỡi nếm chúng ta nếm đồ ăn biết nó ngon, nó đắng, nó chua, nó ngọt, cái lưỡi thấy không ha. Và cái thân chúng ta biết nó lạnh nè, gió lại lạnh quá kiếm cái áo mặc đi, hay là nóng quá thôi cởi bớt một lớp áo đi, hai ba lớp áo nó nóng quá. Nó cái sắc thân chúng ta bị cái đụng chạm đó, nó biết được cái thân này nè, ha, thấy không? À, nó sanh cái cảm thọ đó, thấy không? À, rồi cái ý nữa, đó thành ra đó, ở trong thân chúng ta nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, rồi thân, rồi ý, nó sanh ra cảm thọ, thấy không? Bị thấy nghe nè, nếm nè, đụng chạm nè, thì nó sanh ra cái cảm thọ đó, thành ra từ cái sắc quẩn đó, cái quẩn thứ nhất nó sanh cái quẩn thứ hai, mình nghe kỹ chưa? Nghe kỹ chưa? Phải không? Cái quẩn thứ nhất sanh quẩn thứ hai, phải không? Con mắt thấy, mắt là sắc, nó thấy rồi nó sanh cái cảm thọ rồi, có thấy ưa, thấy không ưa, nghe thích, nghe không thích. Đó, như vậy cái thọ quẩn đó là cái gì? Bây giờ nó cái con cái sắc nó sanh cái cảm thọ, là cảm thọ là cái nhận chịu. Cảm thọ là gì? Thọ là gì? Là nhận chịu. Thọ là mình nhận á, mình chịu. Hoặc khổ nè, hoặc vui nè, hoặc không khổ nè, hoặc không vui nè. Đó, cái sự nhận chịu khổ vui đó đó, chúng ta kêu thọ quẩn. Nghe được rồi chưa? Bây giờ nghe kỹ hơn rồi chưa? Thấy không? Thấy không? Nó thành cái thọ quẩn rồi. Đó, cũng gì, nghe cho kỹ câu thứ này nữa. Cũng gì mắt thấy, tai nghe, mũi hửi, lưỡi nếm, thân đụng chạm, ý nó biết, có cảm thọ rồi. Hồi nãy nói rồi, có khổ vui rồi. Khi chúng ta ngồi lại vắng vẻ đó, cái cảm thọ khổ vui, cái sắc thân nó sanh cảm thọ. Mà có khi chúng ta ngồi vắng vẻ nhớ lại cái chuyện đó, nhớ lại ha, hồi mình con mắt thấy rồi, thấy rõ ràng, mà bây giờ hết thấy rồi, nhưng mà ngồi lại nhớ lại cái biết sao, tưởng tượng ra cái hình người đó, tưởng tượng ra cái chuyện đó. Quý vị coi con ta mình giữ như vậy không? Ngồi lại tưởng tượng. Thí dụ chúng ta đi chơi bên Việt Nam, đi chơi bên Tàu, đi chơi đã cả năm mà nửa tháng, mà có khi ngồi lại nhớ chuyện nó vui quá, nhớ là cái chợ Sài Gòn, chợ Bến Thành, tưởng tượng ra cái chợ Bến Thành. Quý vị thấy không? Đó cái tưởng đó. Cũng vì mắt thấy tai nghe, tại sao có cái tưởng đó? Cũng vì con mắt thấy tai nghe, quý vị nghe thấy hồi xưa nè, hiểu không? Đó, cũng vì cái sắc quẩn, phải không? Rồi cái sắc quẩn nó sanh cảm thọ, rồi bây giờ nó ngồi lại, nó nhớ lại, nó sanh cái tưởng, phải không? Đó. Đó, cái tưởng đó cũng vì mắt thấy tai nghe đó, hay là mũi hửi lưỡi nếm, thân đụng chạm, ý biết có cảm thọ khổ vui, rồi làm cho chúng ta nghĩa là tưởng lại cái chuyện đó, thì nó sanh ra cái tưởng quẩn, hiểu rồi chưa? Đó. Đó, bây giờ nói đi nói lại giống nhau, cũng vì mắt thấy tai nghe, mũi hửi lưỡi nếm, thân đụng chạm, ý biết có cảm thọ khổ vui, rồi bác nói nãy rồi nè, rồi nhớ lại chuyện đó. Nhớ lại chuyện đó là sanh tưởng, phải không? Phải không? Thứ ba rồi nè, nhớ lại chuyện đó rồi suy nghĩ cái này cái nọ cái kia, suy nghĩ liên tục không ngừng không dừng, là cái dòng suy tư nghĩ tưởng, cái dòng suy tư nghĩ tưởng liên tục đó là hành quẩn đó, đó sanh cái thứ tư rồi, còn dữ hơn cái thứ ba nữa. Cái tưởng thôi, mà cái này suy nghĩ không phải tưởng thôi, suy nghĩ liên tục, suy nghĩ hoài.